2. Bắc Kinh, năm 1955. Vào tháng 6 năm 1955, tôi đến Bắc Kinh. Tình cờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở tại đó. Trên đường đi Moscow, nhận được lời mời của người, tôi đã đến chào xã giao. Người rất lo lắng bởi cuộc đàm phán về hiệp định thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Pháp đang lâm vào thế bí sau sự bất đồng giữa hai đoàn đại biểu. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi tầm quan trọng mà người gắn cho cuộc thảo luận lại chỉ liên quan đến các vấn đề kỹ thuật. Với lời yêu cầu của người, tôi có thể đến Hà Nội và giúp giải quyết vấn đề này. Hiệp định thương mại đã được ký kết, cho dù tôi đã hiểu được mối bận tâm của Bác Hồ. Qua chuyện trò với các thành viên của đoàn đại biểu Pháp, tôi cảm nhận rằng Hiệp định Geneva, trong đó có những dự định tổ chức trưng cầu dân ý nhân dân Việt Nam trong cuộc thống nhất hai miền Nam Bắc đã được chấp nhận một cách miễn cưỡng. Thực chất, cuộc trưng cầu dân ý chưa từng xảy ra. 3. Hà Nội, năm 1967. Trong suốt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách khả thi để mở cuộc đàm phán và chấm dứt xung đột. Vào tháng 6 năm 1967, tôi đang làm việc ở Trump. Nhận được lời yêu cầu từ Paris, tôi trở về nước để tham dự cuộc họp của Ủy ban Thường niên của phong trào Pushwat, một tổ chức của các nhà khoa học. Lúc đó, sự leo thang của chiến tranh là nguyên nhân xảy ra mối bận tâm đối với nhân dân thế giới. Henry Kissinger đã đưa một kế hoạch theo quan niệm của cá nhân ông. Nếu Mỹ ngừng ném bom xuống miền Bắc Việt Nam và nếu cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam không được tăng cường thì những cuộc đàm phán có thể diễn ra. Ủy ban thường niên của phong trào Pushwat giao cho tôi cùng với nhà sinh vật học người Pháp giáo sư Moscovich đệ trình vấn đề này lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ lại cuộc xâm lược năm 1946 của thực dân Pháp, nhà văn và hiệp định Geneva, người nói người đã bị lừa dối nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thì lại càng khó để lừa dối người hơn. Những cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có thể xảy ra sau khi đã ngừng ném bom vô điều kiện. Vào ngày hôm sau, có cuộc họp kéo dài giữa chúng tôi và ông Phạm Văn Đồng và đã nhận được bản giải trình về vị thế của Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh. Trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1975, Bác Hồ mất và cuộc chiến vẫn tiếp diễn đến ngày toàn thắng của nhân dân Việt Nam. Qua những trường hợp trên, tôi đều là người nhận thức và chứng kiến sự thông thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cả cuộc đời, người luôn sẵn sàng chịu đựng vì lý tưởng. Điều này được chứng tỏ trong những năm tháng hoạt động bí mật và bị cầm tù của người. Vì vậy, người luôn quan tâm đến sự chịu đựng của những người khác. Nếu người ta lắng nghe người, thì thế giới đã tránh được hai cuộc chiến tranh khủng khiếp đó. Tại Bắc Bộ Phủ, sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ tiếp đoàn đại biểu thiếu nhi thủ đô và hơn 50 đại biểu Nam Bộ đến chúc mừng sinh nhật Bác. Nhân dịp này, Bác tặng các cháu thiếu nhi thủ đô một cây bách hồng trồng trong chậu và dặn dò. Bác có cây này, tặng các cháu, mai sau cây này sẽ mọc ra trăm tán, các cháu về chăm nom cho cây lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu Bác lắm rồi. Và đáp lại lòng kính mến của đồng bào miền Nam, Bác nói, tôi chưa xứng đáng với sự săn sóc của đồng bào vì tôi còn là một thanh niên, tuổi 56, chưa đáng được đồng bào chúc thọ. Chỉ vì một nhà báo nào đó biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ trước đến nay, tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành với Tổ quốc, tôi xin hứa với đồng bào sẽ gắng hết sức làm việc. Nhưng tôi hy vọng phải có sự cộng tác chặt chẽ của đồng bào. Việc nước là việc lớn, không ai một mình có thể làm nổi. Tôi mong rằng ngày này, năm sau, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ cường thịnh hơn. Hôm nay, đồng bào cho tôi nhiều bánh, nhiều hoa. Những thứ đó rất đáng quý, nhưng xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Cuối năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận được điện của Hồ Chủ tịch mời ra Hà Nội tham gia chính phủ. Cụ Huỳnh phân vân, nói với nhiều người ở Huế rằng chưa chắc cụ hợp tác với Bác Hồ. Cụ ra Hà Nội xem sao đã. Trong thâm tâm, cụ Huỳnh muốn biết cụ Hồ có phải là Nguyễn Ái Quốc không? Nguyễn Ái Quốc là người nổi tiếng thế giới từ lâu rồi. Ngay cụ Phan Bội Châu cũng hết lời khen ngợi Nguyễn Ái Quốc kia mà. Sau khi tiếp xúc, cụ biết rõ cụ Hồ là ai. Lại thấy cụ Hồ chân thành, sống giản dị, có đường lối sáng suốt, mới nhận làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Năm 1946, khi cụ Hồ sang thăm Pháp, theo lời mời của Chính phủ Pháp, cụ Hồ ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền Chủ tịch nước. Qua đó càng thấy rõ tài dụng người của Bác Hồ. Bác đánh giá rất đúng đức tài của cụ Huỳnh. Tại sân bay, Bác nắm chặt tay cụ Huỳnh nói: "Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà chăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ, cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ sĩ bất biến ứng vạn biến, sĩ chúng tâm vi kỷ tâm. Lấy cái vững vàng, tỉnh táo để đối phó với mọi sự biến đổi của tình hình. Lấy cái tâm của nhân dân quần chúng làm tâm của mình." Cụ Huỳnh cảm động, cầm tay cụ Hồ hồi lâu như muốn hứa làm tròn trách nhiệm cụ Hồ giao cho. Bác Hồ và Bác Tôn Đức Thắng là những tấm gương tiêu biểu vô giá về đạo đức cao đẹp của người, của các chiến sĩ cách mạng suốt đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp độc lập thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân. Không có nguy hiểm, khó khăn nào ngăn cản được hai bác trên con đường phục vụ cách mạng oanh liệt của mình. Có một hình ảnh tuyệt đẹp đã đi vào lịch sử. Đó là ngày 18 tháng 8 năm 1958 tại câu lạc bộ Ba Đình, Hà Nội. Bác Hồ đã thay mặt nhân dân và chính phủ trao tặng Bác Tôn huân chương sao vàng nhân dịp Bác Tôn 70 tuổi. Khi Bác Tôn bước vào hội trường, cũng là lúc Bác Hồ đến, hai bác ôm lấy nhau thân thiết và xúc động. Bác Hồ nói: "Hôm nay, chẳng những chúng ta ở đây mà toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam và toàn thể nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình đều vui mừng chúc lão chiến sĩ cách mạng Tôn Đức Thắng sống lâu, mạnh khỏe." Đồng chí Tôn Đức Thắng là một con người rất ưu tú của Tổ quốc, là người gương mẫu đạo đức cách mạng phục vụ nhân dân. Thay mặt nhân dân và chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng huân chương sao vàng, là huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà đồng chí là người rất xứng đáng được tặng huân chương ấy. Tết xuân năm 1969 ấm áp, Bác Hồ cảm thấy nhớ Bác Tôn, liền mời Bác Tôn đến ăn cơm. Đúng 10 giờ, Bác Hồ ra đón Bác Tôn. Thấy Bác Tôn chỉ đi có một mình, Bác Hồ liền hỏi: "Bác cái đâu mà không đến?" Bác Tôn cảm động nói: "Xin lỗi bác, nhà tôi không được khỏe." Bữa cơm đầu năm của hai bác hôm ấy ấm cúng lạ thường, nhưng có ai ngờ đấy là bữa cơm đầu năm cuối cùng mà hai bác ngồi với nhau. Một vĩ nhân với tinh thần trách nhiệm hoàn hảo nhất. Nói đến Hồ Chí Minh là người ta nghĩ ngay đến một con người có tinh thần trách nhiệm hoàn hảo nhất. Kiếm thấy ai trên đời này mà từ việc lớn đến việc nhỏ lại có được sự quán xuyến chu đáo như Chủ tịch Hồ Chí Minh. May mắn và hạnh phúc thay khi giang sơn Tổ quốc Việt Nam ta được trao vào tay người để có một diện mạo, một tư thế đáng tự hào như hôm nay. Xin thành kính biết ơn người và mãi mãi tuân theo những lời chỉ dạy của người để dựng xây và bảo vệ cho nước nhà được trường tồn, cho con cháu được muôn đời ấm no, hạnh phúc, được học hành tới nơi tới chốn như người hằng mong muốn. Bến Nhà Rồng lịch sử, nơi người đặt bước chân đầu tiên trên con đường cứu dân cứu nước, sẽ là một địa danh tồn tại mãi trong lịch sử Việt Nam. Chính bắt đầu từ nơi này, người đã viết nên trang sử mới, vẽ nên gương mặt mới cho nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Làm sao có thể đo được công ơn của người đối với Tổ quốc nhân dân? Vậy mà, người có cần kể lại đâu? Và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, trên ngực người không có một tấm huân chương nào cả. Phải rồi, vì chính người là tấm huân chương cao quý nhất mà Tổ quốc Việt Nam đã hãnh diện mang trên ngực mình, để giờ đây hai chữ Việt Nam trở thành một biểu tượng của tinh thần tự do, của ý chí quật cường, của tình bè bạn giữa các dân tộc, các màu da, được cả loài người công nhận. Nếu có ai hỏi tôi, điều gì làm cho anh cảm thấy tự hào nhất, thì tôi xin thưa rằng, thứ nhất, vì tôi là người Việt Nam. Thứ hai, vì nước tôi có một lãnh tụ thiên tài là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chỉ một ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử ở Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp rất quan trọng của chính phủ để đề ra những nhiệm vụ cấp bách của nhà nước nhằm đối phó ngay với những thách thức gay gắt nhất lúc bấy giờ. Người nêu ra 6 vấn đề. Một là chống đói, hai là chống mù chữ, ba là tổ chức sớm tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội. Bốn là giáo dục nhân dân tinh thần cần kiệm, liêm chính, bài trừ những thói hư tật xấu do chế độ cũ tạo ra. Năm là bãi bỏ các loại thuế bóc lột vô nhân đạo là thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm tiệt hút thuốc viện. Sáu là đại đoàn kết quốc dân, tự do tín ngưỡng. Với từng vấn đề, người chỉ ra những cách làm cụ thể, thiết thực, dễ làm. Ví dụ, để chống đói, người kêu gọi tăng gia sản xuất mạnh mẽ và cứu đói kịp thời. Để chống mù chữ, người động viên mọi người giúp nhau học chữ, anh dạy em, chồng dạy vợ, người biết chữ dạy người chưa biết chữ, không câu nệ trình độ học vấn cỡ nào, vân vân. Liên tiếp những ngày sau đó, người viết chỉ thị, công văn, thư từ để hướng dẫn cách làm việc, tổ chức bộ máy chính quyền. Cụ thể là, ngày 11 tháng 9 năm 1945, người hướng dẫn cách tổ chức các ủy ban nhân dân. Ngày 17 tháng 9 năm 1945, người có thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp tuần lễ vàng, rồi thư gửi các đồng chí tịch nhà. Ngày 19 tháng 9 năm 1945, người có bài Chính phủ là công bộc của dân. Ngày 26 tháng 9 năm 1945, người viết thư gửi đồng bào Nam Bộ. Ngày 28 tháng 9 năm 1945, người có thư sẻ cơm nhường áo. Cũng vào dịp tháng 9 năm 1945, người viết thư gửi các học sinh. Và cứ thế, hết ngày này qua tháng khác, người liên tục có thư từ chỉ thị hướng dẫn, dặn dò mọi người, mọi nơi tích cực làm việc vì nước, vì dân. Song song với nhiệm vụ trong nước, người còn phải bận rộn không ngớt với công tác ngoại giao. Trong các bài trả lời các nhà báo nước ngoài, những lời nói chân thực, giản dị của người khiến người nghe phải cảm động. Người nói, tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, vì tôi phải gắng hết sức làm. Cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em nhỏ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Thử hỏi, trên đời này có mấy ai kiên định được như Chủ tịch Hồ Chí Minh, phú quý không ham, danh lợi không màng, hiểm nguy không sợ, đói rét không sờn. Ngay một vị thánh mà chúng ta mơ tưởng chắc cũng đến thế là cùng. Nhưng thần thánh còn có phép màu, không lệ thuộc hoàn cảnh, môi trường. Còn Hồ Chí Minh là một con người bình thường như hàng tỷ người trên trái đất, không có một thứ pháp thuật nào cả. Vậy mà người vượt qua được mọi khó khăn, khắc phục được mọi trở ngại, tưởng chừng không sao có thể vượt qua được, không sao có thể khắc phục được. Thế mới thú vị, thế mới tài tình, thế mới đáng khâm phục. Chao ơi, giữa đời thường mà ta lại được gặp mặt, cầm tay một vị thánh đi xếp cao su, mặc áo nâu, ăn uống đạm bạc, xa lánh mọi xa hoa, lạc thú, dễ cám dỗ con người để chỉ lo dốc hết sức lực, tinh thần, phục vụ lý tưởng cứu nước cứu dân. Ta quả là người quá hạnh phúc, thật vậy. Kim cổ nào ai đã gặp tiên, vòng đời xoay mãi khổ triền miên. Đến nay chẳng đợi mơ tưởng nữa, tiên nắm tay ta, giải muộn phiền. Ông tiên ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Đó, người đã hy sinh, chiến đấu quên mình để giải phóng nhân dân, giành lại độc lập tự do cho đất nước. Người chỉ canh cánh nghĩ tới dân, tới nước. Người đau đớn khi nhìn thấy non sông bị xéo dày, nhân dân bị áp bức, bóc lột. Những dòng chữ sớm máu của người lên án chế độ thực dân Pháp gây ra những tội ác dã man đối với dân ta và nhân dân các nước thuộc địa của chúng, cho thấy một Hồ Chí Minh thương người dân và căm giận lũ thực dân xâm lược đến thế nào. Người không bao giờ bận biểu với chuyện tiền bạc, mặc dù người có ít tiền. Đây là một chi tiết hết sức quan trọng đối với một lãnh tụ. Chi tiết này đã cảm hóa sâu sắc cụ Huỳnh Thúc Kháng, khiến cụ hào hứng tham gia chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Với một nhà nho kiểu mẫu về nhân cách đạo đức như cụ Huỳnh, cái nghèo của Hồ Chí Minh đã nói lên được rất nhiều điều. Trước hết, đó là sự liêm khiết. Xưa nay, hễ ai có quyền lực trong tay thì người đó tự nhiên phải giàu, vì bản thân người ấy có tài, có thể làm ra tiền. Mặt khác, họ có quyền xà xẻo của công. Lại nữa, có nhiều kẻ nịnh bợ, cống nạp cho họ, làm quan to mà muốn nghèo không phải dễ, phải tự nghiêm khắc với chính mình, phải biết tự trọng lắm mới giữ được cái nghèo cao quý ấy. Hóa ra, không ai dám khinh cái nghèo của Hồ Chủ tịch. Trái lại, người ta kính trọng cái nghèo ấy vô cùng. Điều đó đối với Hồ Chí Minh là nhất quán. Sau này có lần, Hồ Chủ tịch đã nói với người giúp việc rằng: Chủ tịch nước, mặc áo phá là phúc cho dân chứ, phải công chúa. Nhờ thế, người mới không bị phú quý cám dỗ, và nhờ thế, người mới làm gương được cho mọi người noi theo. Lời nói của người luôn có giá trị thuyết phục, lời khuyên của người luôn luôn được lắng nghe và thực hiện một cách tự nguyện, và lòng tin của người ta đối với người là không lay chuyển được. Với một con người thông minh như Hồ Chí Minh, đỉnh cao trí tuệ nào người cũng có thể vươn tới để hiểu, và hơn nữa là để thực hiện, để áp dụng. Về phương diện tu tâm dưỡng tánh, giữ mình cho trong sạch, thanh liêm, thì Phật Thích Ca đã có một lời khuyên bảo rất chí lý, chí tình là chi túc, nhi túc, nghĩa là biết đủ thì đủ. Đơn giản vậy thôi mà có thể giải tỏa bao nhiêu áp lực, bao sự bùa vây của thế lực kim tiền, vật chất xa hoa, trụy lạc. Ai chả muốn an lạc, nhưng an lạc như thế nào và thế nào là an lạc lành mạnh, an lạc đúng nghĩa với con người thì quả là một bài toán phức tạp gai góc, không dễ giải đáp. Hồ Chí Minh chắc không xa lạ với câu nói tuyệt vời ấy của Đức Phật. Thực tiễn ở đời là như vậy. Những ai than thiếu thì càng thấy thiếu. Những ai bình tâm trước cái thiếu thì sẽ ít thấy thiếu, vẫn ung dung, vẫn tự tại và nhất là không sa đọa. Lòng tham lam đẻ ra thói ích kỷ, ham vơ vét và dễ bị mua chuộc. Nó là sợi dây trói của đạo đức nếu để cho nó trói. Hồ Chí Minh thấu hiểu điều này và không ngừng nhắc nhở mọi người đừng tham ô lãng phí. Bản thân người thì luôn luôn sống giản dị, tiết kiệm, xa lánh mọi xa hoa, đua đòi. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người rất tinh đời. Cụ nhìn ra ngay phẩm chất thanh liêm cao quý ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ một lòng tin tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh không sợ ai chê mình ít ỏi của riêng, mà chỉ sợ thiên hạ chê cười vì không ngay ngắn mà thôi. Đói cho sạch, sách cho thơm. Nhân cách của người Việt Nam là như vậy. Cụ Hồ cũng luôn luôn giữ cho mình được như vậy. Nói về đức tính thanh liêm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có những lời rất hay và rất xác đáng như sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh không có cái gì riêng đáng kể, nhưng người giàu lắm, bởi vì cái gì của non sông đất nước là của người. Dường như thấp thoáng đâu đây minh triết có mà không, không mà có vậy. Người giàu nhất trên đời chính lại là người không chiếm giữ cái gì của dân, của nước cả. Thật là một cách nhận thức tuyệt vời về đạo đức, về lối sống cho mỗi con người muốn mình được tốt đẹp, thanh cao. Năm 1945, mặc dù đã có được độc lập tự do, nhưng hậu quả tệ hại do giặc để lại quá nặng nề, dân đang đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng phong trào cứu đói và người làm cương trước. 10 ngày, người nhịn ăn một bữa là một lon gạo, như người quy định, rồi người lại tổ chức những bữa cơm cả muối tại phủ chủ tịch để gom tiền giúp đỡ đồng bào nghèo. Người rất vui và hăng hái tham gia cứu đói. Tinh thần gương mẫu là đức tính cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Đức tính ấy là một ngọn cờ vẫy gọi mọi người cố gắng vươn lên. Và điểm tập trung các tinh hoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh thần trách nhiệm vô song của người đối với nhân dân và đất nước. Người quan tâm tới mọi việc, liệu trước mọi điều cho nước nhà. Để xây nền đắp móng cho cuộc cách mạng tháng 8 vẻ vang, người đã công phu từng việc hết sức chu đáo và chính xác, như một người thợ kim hoàn lành nghề nhất, tỉ mỉ nhất, kiên trì nhất để có được một sản phẩm hoàn mỹ nhất. là người gánh vác trách nhiệm lớn lao mà Tổ quốc đặt trên vai mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng có ý thức mạnh mẽ rằng mình vừa là người dẫn đường, vừa là người lính gác cho sự nghiệp cứu nước vô vàn khó khăn hiểm trở. Vì thế, phải luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn sẵn sàng, không được chủ quan, không được lơ là, mất cảnh giác. Lần theo dấu chân của người, từ bước đầu trông chênh cho đến cuối đời, ta thấy được vẽ ra cả một con đường ngoằn ngoèo đầy chông gai, cạm bẫy đến ghê người, chứ nào phải giản đơn. Vừa đặt chân lên đất Pháp, người phải bắt tay ngay vào việc mưu sinh, người phải làm nghề rửa ảnh để sống. Đêm đông giá lạnh, không có lò sưởi, người phải nướng viên gạch cho nóng lên, rồi lấy giấy bọc lại, giữ ấm mới ngủ được. Xót cảnh lầm than của đồng bào mình và cảm thông số phận của người dân các nước thuộc địa Pháp, người đã cấp tốc tập hợp một số bạn bè các nước thuộc địa Pháp lập ra tờ báo Le Paris Người Cùng Khổ. Tiền bạc rất eo hẹp. Người vừa làm chủ nhiệm, kim chủ bút, vừa làm quản lý cho tờ báo, lại còn trực tiếp đi bán báo nữa. Việc gì có lợi cho đất nước thì người làm tới nơi, tới chốn. Tờ báo dần dần gây được tiếng vang, giúp người ta hiểu được tình cảnh bị đọa đày của nhân dân lao động các nước thuộc địa, tố cáo tội ác đáng ghê tởm của bọn thực dân Pháp. Sau đó, bằng giọng văn đanh thép, chững chạc, người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp, rất nổi tiếng thời bấy giờ, thức tỉnh dư luận tiến bộ rộng rãi ở châu Âu và các châu lục khác. Người gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành đường lối của quốc tế ba, theo con đường đúng đắn ấy, người đã gặp được luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, mà cười mừng đến phát khóc, vì nó là bước cập nang để giải phóng cho nước ta, dân ta. Sự kiện đó xảy đến vào tháng 7 năm 1920, đáng ghi nhớ. Từ đó, người đã yêu kính Lenin vô cùng và biết ơn Lenin vô hạn. Trong bài Lenin và Phương Đông, người đã viết: Lenin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lenin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến đối với nhân dân các nước thuộc địa, đã ăn sâu vào tận xương tủy của nhiều công nhân châu Âu và châu Mỹ. Những luận cương của Lenin về vấn đề thuộc địa được quốc tế cộng sản tán thành đã gây ra một cuộc cách mạng hoàn chỉnh trong tất cả các nước bị áp bức trên toàn thế giới. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đã sáng suốt tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và năm 1927, người viết cuốn sách Đường Cách mạng, gồm những bài viết vỡ lòng cho những người mới bước chân vào con đường cách mạng và với ước mong đây là những hạt giống ban đầu sẽ đem lại một vụ mùa bội thu cho cách mạng cứu nước. Từ năm 1930, người trực tiếp bắt tay vào công cuộc vận động thành lập đảng, tự tay người viết ra chánh cương, sách lược, chương trình của đảng một cách vắn tắt. Từ năm 1941, người trở về nước để trực tiếp lãnh đạo đảng và quốc dân, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cướp thời cơ để lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam mới, thực sự của dân, vì dân, do dân, mang ấm no, hạnh phúc đến cho mọi người. Cực kỳ hào hứng, phấn khởi khi được đặt chân lên đất nước mến yêu sau bao nhiêu năm xa cách, người đã viết bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ vào tháng 2 năm 1941, tràn đầy lòng tin vào tương lai của nước nhà như sau. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là, đây suối Lenin kia núi Mác, hai tay xây dựng một sơn hà. Năm 1944, chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang cách mạng, người ngồi soạn tài liệu, chiến thuật du kích để cho lực lượng vũ trang học tập và thực hành sau này. Vì người đã quyết chọn cách đánh du kích làm phép dụng binh sở trường của ta, để chống lại quân xâm lược, theo người, ngay như Trần Hưng Đạo cũng chiến thắng quân Nguyên bằng cách đánh du kích. Tháng 12 năm 1944, người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân hùng mạnh sau này. Người đã giao nhiệm vụ cho đội thật rõ ràng, dặn dò tỉ mỉ các hoạt động và phát triển lực lượng, trách nhiệm dìu dắt các địa phương tổ chức lực lượng vũ trang. Đầu năm 1945, người hệ thống hóa cho dễ hiểu phép dùng binh của ông Tôn Từ cho quân đội học tập và vận dụng. Tháng 8 năm 1945, người viết thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, gửi đồng bào cả nước, chuẩn bị xuống đường tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945. Cuộc tổng khởi nghĩa khắp trong toàn quốc đã thu được thắng lợi như mong muốn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người thay mặt quốc dân trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một áng văn kiệt tác của Tổ quốc Việt Nam ta, mang sức thuyết phục lớn lao cho nền độc lập xứng đáng do tự tay nhân dân ta giành lấy, chứ không phải do ai đem đến cho mình. Lời văn vừa hào hùng, vừa hữu nghị, tỏ rõ ý chí sắt đá của nhân dân ta quyết hy sinh đến cùng để giữ vững nền độc lập ấy. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời được 3 tuần lễ, thì ngày 23 tháng 9 năm 1945, bọn thực dân xâm lược Pháp đã cắn vào Nam Bộ, miền đất cực Nam của Tổ quốc. Hồ Chí Minh bận rộn suốt cả đêm để lo chống đói, chống rút cho dân, đối phó với thủ trong giặc ngoài. Bây giờ lại phải lo toan hết lòng cho Nam Bộ. Vừa nổ súng chống xâm lăng được 3 hôm, thì Nam Bộ sung sướng nhận được thư Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Nam Bộ, viết ngày 26 tháng 9 năm 1945. Hình ảnh Nam Bộ lúc nào cũng đau đớn trong tim, trong trí của người. Nhằm sớm chấm dứt cảnh đổ máu cho Nam Bộ yêu thương và ngăn chặn một cuộc đổ máu lớn hơn cho cả nước, người đã thay mặt chính phủ ta ký với chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 để chờ đàm phán chính thức ở Paris. Trước khi lên đường sang Pháp cùng đoàn đại biểu của ta để mở cuộc đàm phán chính thức, người đã viết một bức thư chứa chan tình cảm gửi đồng bào Nam Bộ, vì biết Nam Bộ rất lo lắng về kết quả của cuộc đàm phán này. Thiết tha an ủi đồng bào Nam Bộ, người viết: "Tôi mong đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước. Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi." Cuộc đàm phán giữa hai nước Việt-Pháp chưa kết thúc. Ngày 14 tháng 9 năm 1946, hai bên mới ký thỏa hiệp tạm thời, chờ tháng Giêng năm sau sẽ tiếp tục cuộc đàm phán. Nhưng sau khi thỏa hiệp tạm thời ngày 14 tháng 9 năm 1946 được ký kết, phía Pháp tỏ ra không thiện chí, làm trái với những điều được thỏa thuận. Sự bất ổn và căng thẳng giữa đôi bên do Pháp gây ra cứ tiếp diễn và ngày càng trầm trọng. Cho đến tháng 12 năm 1946 thì mong đợi hòa bình, hợp tác giữa ta và Pháp không còn cứu vãn được nữa. Thế là ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từ đó, cả nước ta chìm trong khói lửa, tiến hành một cuộc tử chiến với giặc Pháp xâm lược để giành lại cho bằng được độc lập thống nhất nước nhà. Tài thao lược, trí tuệ lãnh đạo xuất sắc của thiên tài Hồ Chí Minh đã buộc thực dân Pháp phải bỏ mộng ăn sống nuốt tươi tổ quốc ta. Sau 9 năm thất bại ê chề, đánh dấu bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ngày 7 tháng 5 năm 1954, liền đó, Hiệp định Đình Chiến Genève 1954 được ký kết. Quân xâm lược Pháp bị buộc phải cút khỏi Việt Nam, thay vì bắt tay hợp tác với Việt Nam từ năm 1946 để có lợi cho cả đôi bên và tránh được cuộc chiến đẫm máu hao người tốn của cho hai dân tộc. Nhưng chết thì chết, nết không chừa, bọn thực dân Pháp giao lại Việt Nam cho đế quốc Mỹ tiếp tục đầy đọa nhân dân ta, ngoan cố ngăn chặn con đường thống nhất nước Việt Nam ta. Sau khi ký Hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ và tay sai cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam như hiệp định đã quy định. Một lần nữa, nhân dân ta buộc phải cầm súng, đứng lên đánh đuổi quân thù trong gần 20 năm, để có được ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, đem lại một mùa xuân đẹp nhất quê mình. Từ suốt mấy ngàn năm giữ nước đầy gian lao, thử thách. Thế là vàng đã qua lửa đỏ hai lần. Từ sau ngày nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, ta phải kiên cường đánh bại hai kẻ xâm lược rất mạnh và tham tàn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dân tộc ta sau hơn 80 năm đấu tranh không ngừng giữa ách bọn thực dân Pháp và bè lũ phong kiến tay sai đã phải tiếp tục hành quân 30 năm để bảo vệ nền độc lập và sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên ta để lại. Nhân dân ta đã thực hiện được lời dặn dò tâm quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Nước ấy phải là một nước Việt Nam độc lập và thống nhất từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. 30 năm vùi trong lửa đạn là một gánh nặng quá lớn cho đất nước, nhân dân ta, một đất nước chưa phát triển, nhân dân còn rất nghèo. Nhắc lại thực trạng ấy, để càng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài và gương mẫu, người đã vững tay lái, đưa con thuyền Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, hiểm trở và đến bến bờ vinh quang, giành lại toàn vẹn non sông gấm vóc cho muôn đời con cháu mai sau. Tên tuổi của người mãi mãi trường tồn cục non sông đất nước. Hồ Chí Minh là biểu tượng vinh quang của nước Việt Nam. Chúng ta hạnh phúc có bác dẫn đường chỉ lối. Chúng ta tự hào có người là bạn của cả nhân loại tiến bộ. Tên tuổi của người giờ đây mỗi ngày càng thêm rực sáng. Một con người mà chưa ai khám phá được hết tài năng, đạo đức, sức chịu đựng, sự khôn khéo và khả năng cảm hóa tuyệt diệu. Nhà sử học Pháp Raymond Aubrac, người đã có nhiều công phu nghiên cứu về Hồ Chí Minh, đã nói rất chân thật rằng, năm nay đã 95 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng dõi theo người qua từng bước đi gian khổ, tận mắt chứng kiến tài ứng phó khéo léo vô song của người trong công việc hàng ngày, nhất là ở những thời khắc quyết định cho vận mạng của đất nước, ta mới thấy được sự vĩ đại của thiên tài Hồ Chí Minh và công ơn lớn lao của người đối với quốc gia, dân tộc. Trở lại năm 1946, sau ngày toàn quốc kháng chiến, để thấy người đã dày công lèo lái con thuyền Việt Nam khéo léo vững vàng như thế nào. Trong phong ba bão tối, bất cứ công việc có ý nghĩa nào, người cũng để mắt tới, người yêu thương từng chiến sĩ, dặn dò họ như cha đối với con, hết sức ân cần. Ngày 27 tháng Giêng năm 1947, người viết một bức thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô đầy xúc động như sau. Cùng các chiến sĩ yêu quý trung đoàn thủ đô. Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên chính phủ nhớ đến các em, cho nên cũng không ai nợ ăn Tết. Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại. Chí kiên quyết dũng cảm, các em đã sẵn có. Đây, tôi chỉ nhắc lại một vài điều mà các em phải nhớ luôn luôn. Một, phải hết sức khôn khéo, nhanh chóng, bí mật, phải biết cách hóa chỉnh vi linh, nghĩa là biết phân tán linh hoạt. Hai, phải rút kinh nghiệm, hàng ngày, hàng giờ, phải đề phòng việt san trinh thám. Ba, phải hết sức cẩn thận, phải luôn luôn có sáng kiến để lợi dụng thời cơ. Bốn, tuyệt đối đoàn kết. Các em hăng hái tiến lên, lòng Bác Hồ, lòng chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở bên cạnh các em. Chẳng những quan tâm đến bộ đội, đến chính quyền, các địa phương, người còn quan tâm đến anh chị em làm việc trong các cơ quan trung ương. Người rất thông cảm với họ, an ủi, động viên họ và dặn dò cặn kẽ rất chân tình vì họ chưa quen sống ở núi rừng. Ngày 16 tháng 6 năm 1947, người có thư gửi các nhân viên cơ quan chính phủ thấm thiết như sau. Tôi vẫn biết các bạn đều hăng hái, đều kiên quyết, nhưng tôi cũng biết rằng ngày trước các bạn có một cách sinh hoạt và một cách làm việc khác hẳn với bây giờ. Ngày trước làm việc có thời giờ nhất định, ngoài giờ làm thì có bạn bè và có thú vui giải trí, sinh hoạt thì yên tĩnh và tương đối phong lưu. Ngày nay người ít mà việc nhiều, lúc làm việc xong thì ngoài tiếng chim kêu vượn hót, ngoài cảnh rừng rậm suối sâu chẳng có thú vui gì khác, sinh hoạt thì thường nay đây mai đó, thường thường thiếu thốn. Dù chính phủ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ đỡ được chừng nào thôi. Nói tóm lại là bây giờ ai cũng khó nhọc và cực khổ. Tôi xin lấy địa vị như một người anh và đem kinh nghiệm của cá nhân khuyên gắng các bạn. Một, người mà chịu được khổ thì việc to lớn, khó khăn mấy cũng làm được. Hai, ta đã biết cần phải chịu khổ thì ta chịu một cách vui vẻ, dần dần ta sẽ không lấy làm khổ. 3. Chúng ta đem tinh thần mà chiến thắng vật chất. Chúng ta vì nước, vì dân mà chịu khổ. Một cái khổ rất có giá trị, thì vật chất càng khổ, tinh thần càng sướng. 4. Chiến sĩ ở tiền phương, đất khổ mà lại luôn luôn ở dưới mưa bom sóng đạn. So với họ thì ta ở hậu phương chưa khổ mấy. 5. Khổ tận thì cam lai, hết khổ sẽ sướng. khổ nay chỉ là khổ tạm thời, kháng chiến thành công thì sẽ hết khổ. Trường kỳ kháng chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi một quốc gia, đồng thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ. Vì vậy, chúng ta phải tuyệt đối giữ kỷ luật, phải tuyệt đối giữ bí mật. Chớ bao giờ ngồi không, lúc rảnh việc thì nên nghiên cứu các vấn đề hoặc theo sức mình mà tăng gia sản xuất. Như thế đã bổ ích cho thân thể, lại vui cho tinh thần. Chớ tắm nước lã nhiều quá, chớ uống nước lã, chớ ăn no quá, chớ ngủ chưa nhiều. Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, người đã cùng Đảng và Nhà nước, lãnh đạo cuộc kháng chiến giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, người đã cùng quân đội đi chiến dịch như một người lính dày dạn phong xương. Cuối cùng, người đã cùng Trung ương chỉ đạo sâu sát chiến dịch Điện Biên Phủ, đội quân xuất kích nhỏ bé ngày nào do người khai sinh nơi khu rừng Trần Hưng Đạo nay đã thành những sư đoàn chủ lực có trang bị khá hiện đại, đủ sức so gương với đạo quân nhà Nghề của thực dân Pháp xâm lược, đưa đến chiến thắng vang dội thế giới ngày 7 tháng 5 năm 1954, dẫn đến hội nghị Geneva kết thúc cuộc chiến tranh Việt-Pháp. Tạm thời, ta được nửa nước hoàn toàn giải phóng, lấy đó làm hậu phương vững chắc để tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, Mỹ bắt đầu thay chân Pháp đi tiếp con đường xâm lược nước ta. Nhân dân ta chống thực dân Pháp đã rất gian nan và kiệt sức lắm rồi. Vậy mà vận mạng Tổ quốc vẫn chưa yên, ta lại phải tiếp tục hành quân 20 năm nữa mới đi đến thắng lợi hoàn toàn. So với cuộc chống Pháp, thì cuộc chống Mỹ còn gây go hơn nhiều, đổ máu hơn nhiều, tốn kém hơn nhiều. Tóc Bác Hồ đã bạc, từ đây càng bạc thêm mau. Việt Nam là bên nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Geneva. Vì chúng ta là chính nghĩa, lòng dân bao giờ cũng ngả về phía chính nghĩa. Nhân dân sẽ tự chọn người lãnh đạo của mình, còn đối phương là phi nghĩa, họ không thể tự tin như ta được. Chính Tổng thống Mỹ lúc ấy là Eisenhower cũng phải thừa nhận nếu tổng tuyển cử ngay bây giờ thì 80% số phiếu sẽ bầu cho ông Hồ Chí Minh. Thế là Hiệp định Geneva chỉ có chúng ta thi hành. Bọn địch thì chà đạp lên Hiệp định ấy, chúng thẳng tay chém giết, đàn áp mọi người yêu nước muốn tổng tuyển cử để thống nhất nước ta. Tình hình lúc bấy giờ hết sức phức tạp, rối ren, nhân dân ta đã bị dồn tới chân tường nhưng chưa được lệnh của Trung ương thì vẫn phải chịu đựng để thi hành Hiệp định Geneva. Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trước tình thế vô cùng tế nhị và khó xử, người muốn cho nhân dân cầm vũ khí chống kẻ địch đang ngang nhiên giết hại mình. Nhưng còn bao nhiêu câu hỏi đặt ra, dư luận quốc tế sẽ nói gì nếu ta vùng lên chống trả kẻ thù? Và nội bộ đã thật nhất trí chủ trương kháng cự hay chưa? Năm 1957, tức là đã quá thời hạn mà Hiệp định Geneva quy định tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam, nhân dân ta vẫn bị đầu rơi máu chảy. Sứ ủy Nam Bộ buộc phải cử người ra xin ý kiến Trung ương. Hai sứ giả của sứ ủy được cử đi làm nhiệm vụ ấy là ông Phan Văn Đáng và ông Phạm Văn Xô. Hai sứ giả của Nam Bộ phải ngồi chờ trên đất Bắc 2 năm trời. Mãi tới năm 1959, Trung ương mới tổ chức được Hội nghị 15 để quyết định chủ trương cho miền Nam đang trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng cuối cùng, hội nghị vẫn chưa đi đến một quyết định có tính đột phá cho miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đau lòng, nhưng không thể vượt lên trên tổ chức khi mà tập thể chưa có tiếng nói chung. Hai sứ giả miền Nam buồn bã vô cùng, làm thế nào bây giờ? Đồng chí Lê Xuân cùng tâm trạng với hai sứ giả cũng quặn thắt ruột gan, vì đồng chí cũng là người trong cuộc như hai sứ giả. Chính đồng chí là người sôi sục với ý tưởng miền Nam phải được đứng lên tự cứu mình khi mà đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai đã hoàn toàn xóa bỏ Hiệp định Geneva. Không thể cứ lặng im cam chịu đưa tay cho giặc chói, đưa đầu cho giặc chém nữa. Bằng một phản xạ vô cùng nhẹ bén, đồng chí Lê Duẩn nói, để tôi thu xếp cho hai anh gặp bác, coi bác có dạy gì không, hai anh đừng nói gì cả, chỉ nghe bác nói thôi. Thế là hai anh Phan Văn Đáng và Phạm Văn Xô được gặp Bác Hồ, lòng đầy hồi hộp, hy vọng lẫn lo âu. Một lần nữa, ta lại thấy ánh chấp thiên tài Hồ Chí Minh xuất hiện, không khách khí gì hết mà đi thẳng vào vấn đề, người hỏi ngay. Các chú buồn lắm phải không? Hội nghị xong rồi mà chưa có nghị quyết, các chú buồn là phải. Hội nghị chưa ra nghị quyết, bác biết nói thế nào, nhưng các chú về nói lại với sứ ủy, bác phê bình sứ ủy thiếu sáng tạo. Vì Trung ương ở xa nên mới lập ra sứ ủy ở trong ấy. Hỏi sứ ủy chịu trách nhiệm với ai? Nếu chỉ nói chịu trách nhiệm với Trung ương thôi thì chưa đủ. Sứ ủy còn phải chịu trách nhiệm với đồng bào, đồng chí trong ấy. Tổ chức ra sứ ủy rồi mà dân vẫn bị tàn sát, cơ sở đảng vẫn bị tàn phá. Vậy thì có sứ ủy để làm gì? Nói tới đó, bác nghiêm nét mặt và dừng lại rất lâu. Hai anh chợt nhận ra và thưa với bác. Bác nói chúng cháu hiểu rồi ạ. Bác đứng dậy, thân mật bắt tay hai người học trò của mình. Cuộc gặp gỡ diễn ra rất chóng vánh, nhưng hiệu quả của nó thật vô biên. Báo cáo lại với đồng chí Lê Xuân xong, hai anh nôn nao muốn trở về Nam Bộ ngay tức khắc. Đồng chí Lê Xuân hỏi, đi bằng cách nào thì tiện? Hai anh đáp, thấy anh em khu năm ra đây được, thì chúng tôi cũng về được, đi bộ thôi. Sau khi hai anh vượt núi băng rừng về tới nơi, báo cáo đầy đủ mọi việc với sứ ủy, kèm theo lời dặn dò của đồng chí Lê Xuân, sứ ủy triệu tập ngay hội nghị sứ ủy mở rộng. Sau đó, không lâu, cuộc đồng khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam nổ ra. Bọn địch hoàn toàn không ngờ, chúng vô cùng hoang mang và sợ hãi. Thế là miền Nam, từ chỗ bị trói cả tay chân, nay sống sạc đứng lên hỏi tội quân thù. Một lời nói nghiêm khắc của lãnh tụ đã xoay chuyển cả đất trời. Người vừa giữ đúng nguyên tắc của đảng, tôn trọng tính tổ chức, nhưng không thể bó gối khoanh tay để mặc cho quân thù hủy diệt cách mạng, tàn sát nhân dân, vì người là lãnh tụ. Sứ mệnh của người là cứu dân cứu nước và người đã vô cùng xứng đáng với sứ mệnh thiêng liêng ấy, đó là dấu ấn của thiên tài. Người ta có quyền đặt dấu hỏi, nếu Bác Hồ chẳng nói gì cả thì vận mệnh miền Nam sẽ ra sao? Rồi khi miền Nam đã đi vào chiến đấu, trách nhiệm của bác càng thêm nặng. Việc nước bây giờ, người phải gánh cả hai vai, vừa lo xây dựng hậu phương miền Bắc, vừa lo chỉ đạo tác chiến ở tiền tuyến lớn miền Nam. Thử hỏi, trên đời này, mấy ai có được sức chịu đựng đáng kinh ngạc như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại? Tính từ ngày rời bến nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đến khi qua đời, hơn nửa thế kỷ làm lụng và chiến đấu không ngơi nghỉ, mà lúc nào cũng hăng hái, vui tươi, nhanh nhẹn, không nhớ tới mệt mỏi. Người đáng được gọi là một kỳ quan về con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một viên ngọc quý, càng nhìn lâu càng thấy đẹp, và đó là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai ham muốn tìm hiểu, nghiên cứu về sự kỳ diệu của con người. Ngày 3 tháng 2 năm 2011, Hoàng Xuân Huy.